422, chuyện quốc vương Seti, tiền thân Setiya. Công lý tổn thương gây hiểm họa. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên về diệt tỳ kheo Devadatta, Đề Bà Đạt Ta bị quả đất nuốt sống. Một ngày kia, tăng chúng bàn luận trong chánh pháp đường về cách Devadatta nói dối như thế nào, rồi bị chìm sâu vào lòng đất và đọa vào ngục Abisi vô gián. Bậc đạo sư bước vào, và khi nghe đề tài thảo luận ấy, ngài bảo: "Đây không phải lần đầu kẻ ấy chìm sâu vào lòng đất." Và ngài kể câu chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi trong thời tối sơ khai, có vị vua mệnh danh Mahasamata, với thọ mạng kéo dài một A Tăng kỳ, Asanraya kiếp. Vị dương tử tên là Roya. Vị này lại sinh con trai Vararoya và kế tiếp đó là Kalyana, Varakalyana, Uposatha, Mandatha, Maramandatha, Kara, Upakara, còn được gọi là Apakara. Vua này trị vì quốc độ Seti ở kinh đô Sotivati, có đầy đủ tứ thần thông. Vua có thể đi trên trời hoặc bay qua không gian, có bốn tiên thần ở bốn phương bảo vệ vua với kiếm tuốt trần. Thân hình vua tỏa mùi hương chiên đàn và miệng vua tỏa mùi hương sen. Thời ấy vị tế sư hoàng gia tên là Kapila, em trai của vị bà la môn này là Kora Kalamba, được học chung thầy với vua và là bạn cùng chơi với vua. Thời Apakara còn là dương tử, đã hứa sẽ phong Kora Kalamba làm tế sư hoàng gia khi nào mình lên ngôi. Khi vua cha băng hà, dương tử lên ngôi, song không thể đưa Kapila ra khỏi chức vụ tế sư hoàng gia được. Và khi tế sư Kapila đến chầu vua, vua vẫn bày tỏ nhiều đặc ân đối với vị ấy. Vị bà la môn ấy quan sát điều này và nhận xét rằng một vị vua thường trị nước hoàn hảo nhất cùng với các quần thần đồng tuổi tác, còn chính ông có thể xin khá quan về làm ẩn sĩ, nên đã trình: "Tâu đại vương, nay lão thần đã già cả, lão thần có một con trai ở nhà, xin đại vương phong cho nó làm tế sư hoàng gia và lão thần sẽ trở thành ẩn sĩ." Ông được vua chấp thuận phong con trai mình làm tế sư hoàng gia. Sau đó ông đến ngự viên sống đời ẩn sĩ, đạt được các thắng trí và ở gần con trai. Còn Koralambaka cảm thấy căm hận anh mình vì ông đã không trao cho mình chức vị tế sư khi trở thành ẩn sĩ. Một hôm, vua nói chuyện thân mật với Koralambaka: "Này Koralambaka, hiền hữu không làm tế sư hoàng gia ư?" "Tâu đại vương không, huynh trưởng của thần xếp đặt việc ấy." "Thế lệnh huynh chẳng trở thành ẩn sĩ rồi sao?" "Tâu dân, song gia huynh đã để chức vụ ấy cho con mình." "Thế thì hiền hữu hãy lo sắp xếp việc ấy." "Tâu đại dương, thần không thể đặt gia huynh qua một bên rồi nhận lấy chức vụ do cha truyền con nối ấy. Nếu vậy, ta sẽ làm hiền hữu thành vị trưởng tế sư và vị kia làm phụ tá cho hiền hữu." "Tâu đại dương, bằng cách nào?" "Bằng cách nói dối." "Tâu đại dương, thế đại dương không biết gia huynh là pháp thuật sư cao cường có đại thần lực ư?" "Gia huynh sẽ dùng quyển Phật đánh lừa đại dương, làm cho bốn vị thiên thần biến mất, rồi làm cho một mùi hôi thối xông ra từ thân thể và miệng đại dương, lại làm cho đại dương rơi từ trời xuống đất, và đại dương sẽ bị quả đất nuốt sống. Vì thế, đại dương không thể hành động theo lời nói dối kia được đâu." "Đừng lo gì, ta sẽ sắp xếp việc này." "Tâu đại dương, khi nào đại dương thực hiện điều này?" "Vào ngày thứ bảy kể từ đây." Chuyện này lan truyền khắp kinh thành. Hoàng thượng sắp nói dối để làm vị trưởng thành phó và sẽ giao chức vụ cho vị phó. Lời nói dối là vật gì nhỉ? Nó màu xanh, vàng hay màu khác nữa? Quần chúng suy nghĩ rất nhiều về việc này. Tương truyền đó là thời mọi người thế gian đều nói thật, người ta không biết từ nói dối nghĩa là gì cả. Con trai vị tế sư nghe chuyện này liền nói với cha: "Thưa cha, dân chúng bảo đức vua sắp nói dối để làm cha thành con thứ, rồi giao chức vụ của cha cho chú con. Này con, đức vua sẽ không thể nói dối để tước đoạt địa vị này của ta đâu. Đức vua sắp thực hiện việc này vào ngày nào?" "Họ bảo vào ngày thứ bảy kể từ đây. Hãy báo cho cha biết khi đến thời điểm ấy." Vào ngày thứ bảy, một đám đông tụ tập trong sân chầu ngồi theo hàng hàng lớp lớp, hy vọng thấy lời nói dối. Vị tế sư trẻ đi báo tin cho cha. Vua chuẩn bị lễ phục đầy đủ xong, xuất hiện ở khoảng không trên sân chầu giữa đám đông. Vị ẩn sĩ bay qua không gian, trải tọa cụ bằng da trước mặt vua, ngồi lên đó giữa không gian và hỏi: Tô Đại Dương, có thật là Đại Dương muốn nói dối làm người em thứ thành anh trưởng và giao chức vụ cho người ấy? Thưa tôn sư, trẫm đã làm như vậy. Sau đó, vị ẩn sĩ khuyến giáo vua: Tô Đại Dương, lời nói dối là một cách phá hoại tàn khốc các đức tính tốt đẹp. Nó tạo tái sinh và bốn ác đạo. Một vị vua nói dối sẽ tiêu diệt công lý. Và vì phá hủy công lý, chính vua ấy cũng bị tiêu diệt. Rồi ngài ngâm dần kệ đầu: Công lý tổn thương gây hiểm họa, sẽ đền bù với giá tai ương. Vậy đừng làm tổn thương công lý, sợ hiểm nguy ào đến Đại Dương. Ngài lại khuyến giáo vua nhiều hơn nữa: Tô Đại Dương, nếu Đại Dương nói dối, bốn pháp thần thông sẽ biến mất. Và ngài ngâm dần kệ thứ hai: Thần lực xa lìa kẻ vọng ngôn, miệng mồm hôi thối đáng kinh hồn, bước chân không vững trong trời đất, bất cứ kẻ nào đáp dối gian. Nghe vậy, vua lo sợ nhìn Kora Kalambaka, vị ấy bảo: Tô Đại Dương đừng sợ, thần đã chẳng Tô Đại Dương như vậy từ đầu sao? Và tiếp theo là những lời lẽ tương tự như vậy. Mặc dù đã nghe Kapila nói vậy, vua vẫn tuyên bố câu xác định: Thưa tôn sư, ngài là em thứ, còn Kora Kalambaka là anh trưởng. Ngay lúc vua vừa thốt ra lời nói dối này, bốn thiên thần bảo các vị không muốn hộ trì một người dối trá như vậy nữa, liền ném kiếm dưới chân vua và biến mất. Miệng vua bốc mùi thối như trứng hư dở tung tóe, và thân thể vua như ống cống mở nắp, rồi từ trên không rớt xuống. Vua đứng trên đất như thể cả bốn thần lực đều biến mất. Vị tế sư bảo: Tô Đại Dương đừng sợ, nếu Đại Dương nói thật, thần sẽ phục hồi mọi sự cho Đại Dương. Rồi ngài ngâm dần kệ thứ ba: Lời thật cùng bao pháp thuật thần, Đại Dương hồi phục được toàn phần, còn lời nói dối giam ngài mãi tại đất Seti đến tận cùng. Ngài lại nói: Tô Đại Dương hãy xem, bốn thần lực của Đại Dương biến mất vì nói dối lần đầu. Xin Đại Dương suy xét lại, vì bây giờ vẫn có thể hồi phục chúng. Nhưng vua đáp: Đại sư muốn đánh lừa trẫm về việc này. Vừa nói dối lần thứ hai như vậy, vua liền bị lún ngay xuống đất đến mắt cá chân. Vị Bà La Môn một lần nữa lại nói: Xin Đại Dương hãy suy nghĩ kỹ. Và ngài ngâm dần kệ thứ tư: Hạn hán giờ thời phải đổ mưa, và mưa trút xuống lúc mùa khô. Khi người nào cố tình gian dối, đối đáp vọng ngôn để hại ta. Rồi ngài lại nói thêm một lần nữa: Do Đại Dương nói dối, Đại Dương bị lún vào mặt đất đến tận mắt cá chân. Vậy xin Đại Dương suy xét kỹ. Và ngài ngâm dần kệ thứ năm: Lời thật cùng bao pháp thuật thần, Đại Dương hồi phục được toàn phần, còn lời nói dối chôn ngài xuống tại đất Seti mãi tới cùng. Nhưng lần thứ ba vua nói: Tôn giả là em thứ và Kora Kalambaka là anh trưởng. Vừa nói lời dối trá này, vua lại bị lún dần vào mặt đất đến tận đầu gối. Một lần nữa vị Bà La Môn nói: Xin Đại Dương suy xét lại. Và ngài ngâm dần kệ: Người lưỡng thiệt này, hỡi Đại Dương, cũng như con rắn lắm mưu gian, người nào vẫn cố tình lừa dối, đối đáp những lời chẳng thật chân. Lời thật cũng bao pháp thuật thần, Đại Dương hồi phục được toàn phần, còn lời nói dối chôn ngài xuống tại đất Seti mãi chẳng ngừng. Và ngài còn nói thêm: Ngay bây giờ mọi sự vẫn có thể được phục hồi. Vua chẳng quan tâm đến lời ngài, vẫn lặp lại lời nói dối lần thứ tư: Thưa tôn giả, ngài là em thứ và Kora Kalambaka là anh trưởng. Vừa thốt lời này, vua bị chìm ngập đến tận hông. Vị Bà La Môn lại bảo: Xin Đại Dương hãy suy nghĩ kỹ. Và ngài ngâm hai dần kệ: Kẻ ấy như con cá đại dương, sẽ không có lưỡi ở trong mồm, người nào vẫn cố tình gian dối, đối đáp những lời lẽ vọng ngôn. Lời thật cùng bao pháp thuật thần, Đại Dương hồi phục được toàn phần, còn lời nói dối chôn ngài xuống tại đất Seti mãi chẳng ngừng. Lần thứ năm vua lặp lại lời nói dối, và ngay đó bị chìm sâu xuống tận rốn. Vị Bà La Môn một lần nữa kêu gọi vua xét kỹ và ngâm hai dần kệ: Kẻ ấy chỉ sinh được gái thôi, sẽ không sinh được một con trai. Kẻ nào vẫn cố tình gian dối, đối đáp vọng ngôn ở giữa đời, lời thật cùng bao pháp thuật thần, đại dương hồi phục được toàn phần, còn lời nói dối chôn ngài xuống tại đất Seti mãi chẳng ngừng. Vua cũng không quan tâm, cứ lặp lại lời nói dối lần thứ sáu và chìm xuống tầng ngực. Vị Bà La Môn kêu gọi khẩn thiết một lần nữa và ngâm hai dần kệ: bầy con không ở với người kia, ở khắp mọi nơi chúng chạy xa, người vẫn cố tình ưa nói dối, đáp lời hỏi với dạ gian tà. Lời thật cùng bao pháp thuật thần, đại dương hồi phục được toàn phần, còn lời nói dối chôn ngài xuống tại đất Seti mãi chẳng ngừng. Do thân cận ác bằng hữu, vua xem thường các lời trên và nói dối lần thứ bảy. Sau đó mặt đất há miệng ra và lửa địa ngục Avisi bùng lên kéo vua xuống. Chuyện kể bị nguyền bởi trí nhân, vị vua từng bước giữa không trung, chìm thân bị nuốt vào lòng đất, ngay đúng ngày quy định số phần. Vậy trí nhân không thể tán đồng, dục tham xuất hiện ở trong lòng, người nào ly dục tâm thanh tịnh, lời nói sẽ luôn giữ vững vàng. Đây là hai phần kệ phát xuất từ trí tuệ tối thắng của Đức Phật. Quần chúng kinh hãi bảo nhau: quốc vương Seti phỉ báng bậc hiền nhân và nói dối nên đã bị đọa vào ngục Avisi. Năm vị dương tử của vua đến gặp vị Bà La Môn và nói: xin tôn sư giúp chúng đệ tử. Vị Bà La Môn đáp: phụ dương của các vị đã hủy diệt chân lý, nói dối và phỉ báng hiền nhân, do vậy ngài đã đọa vào địa ngục Avisi. Nếu công lý bị hủy diệt, nó sẽ hủy diệt lại ta. Các vị không được cư trú tại đây nữa. Ngài lại bảo vị thái tử: này điện hạ thân yêu, hãy rời kinh thành bằng cổng đông và tiếp tục đi thẳng. Chàng sẽ thấy một dương tượng toàn trắng nằm phủ phục, thân chạm vào mặt đất ở bảy chỗ, hai ngà, dòi và bốn chân. Đó là dấu hiệu để chàng dựng kinh đô và cư trú tại nơi ấy. Tên kinh đô ấy sẽ là Hathipura, tượng thành. Ngài bảo dương tử thứ hai: điện hạ rời đây bằng cổng nam và đi thẳng đến khi thấy một dương mã thuần bạch. Đó là dấu hiệu để chàng dựng kinh đô và cư trú tại nơi ấy. Kinh đô ấy sẽ được gọi là Asapura, mã thành. Ngài bảo dương tử thứ ba: điện hạ rời đây bằng cổng tây và đi thẳng tới khi thấy một sư tử có bờm. Đó là dấu hiệu để chàng dựng kinh đô và cư trú tại nơi ấy. Kinh đô ấy sẽ được gọi là Sihapura, sư thành. Ngài bảo vị dương tử thứ tư: điện hạ rời đây bằng cổng bắc và đi thẳng cho đến khi thấy một bánh xe làm toàn bằng ngọc. Đó là dấu hiệu để chàng dựng kinh đô và cư trú tại nơi ấy. Kinh thành ấy sẽ được gọi là Uttarabankala, thượng luân thành. Ngài bảo vị dương tử thứ năm: điện hạ không thể ở đây, vậy hãy xây một đền thờ lớn trong kinh thành này, rồi đi ra về phía tây bắc và đi thẳng cho đến khi thấy hai ngọn núi đập vào nhau gây nên tiếng động Dadara. Đó sẽ là dấu hiệu để chàng dựng kinh đô và cư trú nơi ấy. Thành ấy sẽ được gọi là Dadarapura, Dadara thành. Cả năm dương tử đều ra đi theo các dấu hiệu kia dựng kinh đô và an trú tại đó. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư bảo: này các tỳ kheo, đây không phải lần đầu Devadatta nói dối và bị chìm vào lòng đất. Rồi ngài nhận diện tiền thân. Thời ấy vua Seti là Devadatta và vị Bà La Môn Kapila là ta.